cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục về câu chuyện tình yêu của Ruth và Boaz. Naomi đã bảo dâu mình đến sân đập lúa của Boaz và nói cho ông ta biết Ruth muốn ông trở thành người chuộc lại tài sản cho gia đình. Tôi xin nhắc lại cho các bạn phần đầu của sách Ruth đoạn 3 để các bạn nhớ lại mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước. Ruth đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5. Naomi, bà gia Ruth nói cùng nàng rằng, hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Vả, con đã theo các tớ gái của Boaz, mà người vốn là bà con chúng ta. Chính đêm nay người phải đi sải lúa mạch nơi sân đập lúa người. Hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo, rồi đi đến sân đập lúa. Nhưng trước khi người ta chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy đến để ý xem người nằm ở nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Thưa các bạn, Naomi bảo Ruth làm 4 điều cần để đi gặp Boaz. Đó là tắm rửa, sức dầu, mặc quần áo và đi nằm dưới chân Boaz. Bước thứ tư là bước quan trọng cho các bạn và tôi. Đó là bước mà mỗi tội nhân cần phải thực hiện. Chúng ta ngày hôm nay cần phải đến với Chúa Giêsu và xưng nhận Ngài là Chúa cứu thế của chúng ta. Các bạn có làm điều đó chưa? Đó là công việc của đức tin. Các bạn cần thể hiện nó trong lời nói và trong hành động. Như trong sách Roma đoạn 6 câu 23 viết rằng: Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Theo luật pháp của Môi-se thì Ruth có quyền và hợp pháp để nói cho Boaz là người bà con gần và có thể chuộc lại tài sản gia đình, vì chính cô phải công bố điều đó. Còn chính Boaz thì cũng muốn trở thành người chuộc lại tài sản cho gia đình Ruth. Chính nhờ sự việc này xảy ra tại đây và dẫn đến việc Chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem. Cô Ruth vâng theo lời của mẹ chồng, không có gì sai khi cô được bảo phải làm như vậy. Các bạn thân mến, có thể các bạn đã nghe về Chúa Giêsu, nhưng chính các bạn có xưng nhận Ngài là Chúa của các bạn chưa? Các bạn cần có sự xưng nhận riêng cho chính mình. Và trong sách Ruter đoạn 3 câu 4 câu 6 ghi như vậy: Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Nàng bèn đi xuống nơi sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Tôi xin nói với các bạn là không có nghi vấn gì với điều mà Naomi bảo Ruter đi làm. Từ lúc đầu, Naomi không hề bảo Ruter làm điều gì sai, không hợp pháp hay là không hợp với đạo đức. Có một số nhà phê bình việc này bởi vì họ không hiểu về sinh hoạt của dân chúng ở sân đập lúa trong mùa gặt và các luật lệ đặc biệt liên hệ. Các bạn thấy là Ruter cần phải công bố, cần nói cho Boaz là người bà con có quyền chuộc lại tài sản. Một điều nữa là sân đập lúa là nơi công cộng. Người gặt lúa và gia đình của họ ở xung quanh đó. Và Naomi nói với Ruter, sau khi họ đập lúa xong vào buổi tối, tiếp theo đó là buổi ăn và thì giờ cảm tạ Đức Chúa Trời. Đoạn Boaz sẽ đi nằm ngủ. Ông sẽ nằm hướng đầu vào đống lúa và chân hướng ra ngoài. Bây giờ con đi đến nằm dưới chân và kéo mền đắp lại. Rồi sau đó ông sẽ nói cho con điều gì cần làm. Tất cả những điều này xảy ra ở nơi công khai. Có một số người không hiểu về sân đập lúa và cho là có thể có những điều không đạo đức xảy ra trong mùa gặt này. Và trong sách Ruter đoạn 3 câu 7 đến câu 9 ghi tiếp: Khi Boaz đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dở mền dưới chân người, rồi nằm xuống. Nửa đêm, Bô sợ hãi, nghiêng mình qua. Kìa, có một người nữ nằm tại dưới chân mình. Bô hỏi, ngươi là ai? Nàng đáp, tôi là Ruter, kẻ tôi tớ ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tôi tớ ông, vì ông có quyền chuộc lại sản nghiệp tôi. Các bạn thân mến, tôi nghĩ đây là một trong những lời đáng yêu nhất trong Kinh Thánh. Các bạn có biết Ruter nói với Boaz điều gì không? Cô nói là Ruter muốn Boaz là người bà con chuộc lại tài sản. Qua lời này thật sự thay đổi suy nghĩ của ông. Tôi tưởng tượng là trước đây Boaz đã không nghĩ ông có cơ hội, nhưng bây giờ ông vui mừng hớn hở khi nghe đến lời này của Ruter nói ra. Xin các bạn hãy nghe tiếp. Ruter đoạn 3 câu 10. Người nói, hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những ghẻ trai trẻ vô lựng, giàu hay nghèo. Nói một cách khác, bố nói là từ khi Ruter đến đây không phải là để kiếm chồng. Cô là người rất là yên lặng và chăm chỉ làm việc. Giờ đây cô tuyên bố bố là người bà con có quyền chuộc lại tài sản và bố ô thì không miễn cưỡng về việc này. Cô Ruter đang làm việc này một cách nhẹ nhàng. Vì căn cứ vào luật pháp của Môi-se thì cô Ruter có thể đem việc này trước hội đồng của các trưởng lão trong thành phố cùng với bố ô mà tuyên bố, vì đây là vấn đề của luật pháp. Nhưng Naomi đề nghị với Ruter thực hiện trong một phương cách ôn hòa, thân thiện. Bà nói rằng, sự thật thì Boaz muốn trở thành người bà con có quyền chuộc lại tài sản, ông chỉ chờ lời tuyên bố xác nhận của Ruter mà thôi. Vì thế, Ruter đến sân đập lúa một cách yên lặng để báo cho Boaz biết là cô muốn ông là người bà con có quyền chuộc lại tài sản. Qua đó, Boaz cũng xác nhận là Ruter sẽ trở thành vợ của ông. Đó là điều mà Boaz chờ nghe bấy lâu nay. Từ nay, ông ta dọn đường tự do đi tới, bởi vì Ruter đã công bố. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta có một cứu Chúa và mối quan hệ của chúng ta với Ngài ở trong tình yêu thương. Ngài yêu chúng ta và phó chính Ngài vì chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta được cứu chuộc. Đó là một điều tốt lành và chúng ta cần nhận biết và kinh nghiệm. Giờ đây xin chú ý đến điều Boaz nói ở trong sách Ruter đoạn 3 câu 11. Vậy, bây giờ hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Theo như trong hoàn cảnh bình thường, thì một cô gái dân ngoại này sẽ bị loại ra khỏi Bethlehem bị loại ra khỏi luật pháp Môi-se. Cô ta được nói cho biết là người Mô-áp và A-môn không được vào hội chúng của Đức Chúa Trời. Trước đây Naomi đã nói trước cho Ruth biết là cô sẽ không có cơ hội lấy chồng, và Ruth chấp nhận tình trạng đó. Tôi tưởng tượng là lúc đầu dân trong thành Bethlehem thấy Ruth là một người nữ trẻ đẹp trở về với Naomi. Có thể cô ta sẽ chạy tìm những thanh niên trẻ khác. Nhưng thật ra không có như vậy. Thay vào đó, thời gian trôi qua, nhưng Ruth vẫn giữ được tiếng tốt. Và Bô nói tiếp ở trong Ruth đoạn 3 câu 12. Bây giờ, điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại, song có một người khác lại bà con gần hơn ta. Làm sao mà Bô biết được điều đó? Tôi tin chắc rằng Bô đã tìm hiểu điều này bấy lâu nay, vì thế ông ta phải chờ đợi cho đến giờ phút mà Ruth báo hiệu, bởi sự kiện là Ruth còn có một người bà con khác gần hơn Bô. Có thể người bà con gần đó còn giàu hơn Bô. Và có lẽ trong thời gian mùa gặt đó, Bô đã có lần ngỏ ý là ông muốn trở thành người bà con chuộc lại tài sản cho gia đình của Naomi. Nhưng Ruth còn do dự, bởi vì người bà con khác gần hơn Bô, cho nên Ruth nói rằng cô sẽ công bố điều này khi thuận tiện. Ông Bô đang ở trong thế yếu hơn, cho nên ông phải chờ đợi cho đến khi nào Ruth tỏ bày dấu hiệu của cô ta cần Bô. Vì thế, Bô chờ đợi phản ứng của người bà con gần hơn kia hành động như thế nào. Và trong sách Ruth đoạn 3 câu 13. Hãy ở đêm lại đây. Đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm. Còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp mình nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng chắc sẽ chuộc lại sản nghiệp nàng. Hãy ở lại, ngủ đây cho đến sáng. Bô không biết chắc là người bà con gần hơn kia sẽ hành động như thế nào. Nhưng theo ông đã dự định là khi người bà con kia bỏ cuộc, không muốn giúp Ruth chuộc lại tài sản, vì người bà con này có quyền ưu tiên hơn. Bô bảo Ruth ở lại đêm, đừng trở lại Bethlehem trong lúc đêm tối vì không có an toàn, nhất là cho phụ nữ. Ông Bô đã làm điều đó nhằm để bảo vệ Ruth. Và trong sách Ruth, đoạn 3, câu 14. Vậy nàng ngủ dưới chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhìn biết nhau. Vì Ruth nói rằng, chớ cho người ta biết rằng có một người nữ nào vào sân đập lúa. Lý do mà Ruth phải đi sớm là để cho người bà con kia không hề biết lời Ruth đã công bố, vì nếu biết thì rất có thể người bà con đó tìm cách loại Bô ra khỏi. Bô muốn giải quyết vấn đề này và ông đi vào câu chuyện. Và trong sách Ruth đoạn 3, câu 15-16. Người lại nói, hãy giơ áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho thật chắc. Nàng bèn dơ ra, người trúc cho 6 đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi. Đoạn, người trở vào thành. Ruth trở về nhà bà gia mình. Người hỏi, có phải con gái ta chăng? Ruth thực cho người mọi điều Bô đã làm cho mình. Ông Bô là người rất rộng lượng trong sự ban cho. Khi Ruth về nhà, bà gia hỏi Ruth, có phải con gái ta chăng? Có một vài người gần như hiểu lầm câu hỏi này. Có lẽ họ nghĩ rằng Ruth trở về vào lúc còn tối, cho nên Naomi không thấy rõ nên mới hỏi ai về đó. Nhưng thật sự là Naomi biết Ruth về nên hỏi là con gái ta. Chúng ta cần phải hiểu rõ bối cảnh câu chuyện xảy ra. Rất có thể là Naomi bảo Ruth đi thì cô ta có sự do dự, vì cô ta không biết chắc rằng Bô có thật sự thích cô không, vì cô là người Mô-áp, một người bị loại. Còn Naomi thì nói Ruth biết là Bô thích con. Mẹ biết là ông ta thương con, muốn cưới con làm vợ. Vì thế Naomi thúc đẩy Ruth đi, nói cho Bô biết là cô ta muốn ông là người chuộc lại tài sản. Vì thế, trong buổi sáng nay khi Ruth trở về, Naomi có ý muốn hỏi là con sắp trở thành vợ của Bô phải không? Và trong sách Ruth, đoạn 3, câu 17 và 18. Rồi tiếp rằng, người có cho tôi 6 đấu lúa mạch này, mà rằng, nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không. Naomi nói rằng, hỡi con gái ta, hãy ở đây, để đợi xem cho biết công việc soi thế nào, vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Naomi nói cho Ruter, giờ đây con chỉ ngồi chờ. Từ đây, bố sẽ làm mọi chuyện cần thiết, ông sẽ lo hết mọi chuyện này. Con ngồi nghỉ. Công việc chuộc lại tài sản là công việc của ông ta. Các bạn thân mến, thật là một điều tốt lành khi chúng ta có một cứu Chúa có thể cứu chuộc chúng ta và chúng ta có thể yên nghỉ trong Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện hoàn tất mọi công tác cứu rỗi. Giờ đây các bạn và tôi được mời đến để nghỉ ngơi trong công tác mà Ngài đã thực hiện xong. Các bạn còn nhớ đến lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như Thầy Tế Lễ và được ghi lại trong sách Giăng đoạn 17 câu thứ 4. Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Công tác cứu rỗi được thực hiện trên thập tự giá, và Ngài tuyên bố xong rồi, ở trong sách Giăng, đoạn 19 câu 30. Khi Ngài tuyên bố xong rồi, thì sự cứu rỗi của các bạn và tôi hoàn tất. Ngài trả xong án phạt tội lỗi cho các bạn và tôi. Chúng ta không cần phải làm thêm điều gì nữa để thêm vào sự cứu rỗi, vì mọi chuyện đã hoàn tất. Công tác cứu rỗi là của Chúa Giê-xu. Các bạn và tôi đi vào sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài đã hoàn tất cho chúng ta. Có sự bình an tuyệt diệu đến với trong lòng những ai tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời không cần bất cứ một công việc nào khác của chúng ta. Đức Chúa Trời không nhận bất cứ điều gì của chúng ta để được cứu rỗi. Chúng ta không có điều gì để cống hiến, để dâng lên. Các bạn và tôi là những người không có chi. Chúng ta đến với Chúa Giê-xu là để nhận. Xin các bạn đừng nghĩ rằng mình có một địa vị cao trong giáo hội hay trong xã hội đời này mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận các bạn. Đức Chúa Trời không tiếp nhận tất cả mọi nỗ lực nào của các bạn và tôi. Công tác cứu rỗi là công việc của Chúa cho cõi đời đời. Và trong sách Giăng đoạn 3 câu 14 và 15 nói là: Xưa Môi-se treo con rắn trên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Căn cứ trên những công tác của Ngài hy sinh trên thập tự giá mà Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu đã đến thế gian này 2.000 năm trước đây. Tác giả sách Hebrew viết là: Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào trong thế gian có phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi. Trong sách Hebrew, đoạn 10 câu 5. Đức Chúa Trời không muốn của lễ gì cả. Tất cả những của lễ bởi những sinh vật ở trong thời cựu ước đều chỉ về sự đến của Đấng Christ, để chuẩn bị cho con người về sự đến của Chúa Cứu Thế trong thế gian. Chúng ta chỉ cần chấp nhận Ngài là Đấng cứu rỗi chúng ta. Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế. Ngày nay tôi và các bạn chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận sự cứu rỗi mà Ngài đã trả giá cho chúng ta. Ngày nay các bạn, một là tin cậy, hai là không tin cậy Ngài, không có trạng thái ở giữa. Các bạn đang tin cậy và yên nghỉ nơi Chúa Giê-xu, hay là các bạn đang cố gắng làm việc để tìm kiếm sự cứu rỗi riêng cho các bạn. Thưa các bạn, trong đoạn 3 này kết thúc với lời của Naomi: Hỡi con gái ta, hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào, vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Naomi nói với Ruter là không có việc gì cho con để làm thêm. Khi con công bố bố là người bà con có quyền chuộc lại tài sản, đó là tất cả những gì con cần làm. Công việc chuộc lại tài sản hãy để cho bố thực hiện. Thưa các bạn, trong sách Ruter đoạn thứ 4 mà chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu, chúng ta thấy công việc của bố. Trước đây ông ta đang đứng sang một bên và khoanh tay chờ. Nhưng giờ đây bố được tự do hành động bởi vì Ruter đã công bố bố trở thành người có quyền chuộc lại tài sản của cô. Tôi xin nói một cách tôn kính rằng Đấng Christ cũng giống như bố. Ngài không tự do hành động cho đến khi nào chúng ta xưng nhận Đấng Christ là Chúa Cứu Thế. Ngài chết trên thập tự giá cho các bạn. Ngài đi xuyên qua âm phủ vì các bạn. Dù vậy, ngày nay, Ngài vẫn còn đứng trước cửa lòng của các bạn và gõ và nói rằng: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Chúa cứu thế không có phá cửa xông vào. Ngài chờ đợi các bạn mời Ngài bước vào. Đức Chúa Trời ban cho một món quà về sự cứu rỗi đời đời trong Chúa cứu thế Jesus Christ. Nhưng các bạn phải đưa tay đón nhận bởi đức tin. Chỉ bởi đức tin, các bạn tiếp nhận Chúa cụ thể. Trong sách Ruter đoạn 4, chúng ta thấy Bô hành động trong cương vị của một người có quyền chuộc lại tài sản. Còn Ruter chờ đợi Bô Ô sắp đặt mọi chuyện. Bô bước ra cách công khai và tuyên bố về Ruter. Rất có thể là Bô sẽ thiệt hại một số tài sản mà ông có, đồng thời cũng có thể thiệt hại đến chính Bô Ô nữa. Nhưng bởi vì Bô muốn Ruter và yêu cô ta, đây là sứ điệp vĩ đại của sách này. Sự cứu rỗi trong tình yêu bởi vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Ruter đoạn 4 câu 1. Bô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bấy giờ người có quyền chuộc lại sản nghiệp mà Bô đã nói đến vừa đi qua. Bô bèn nói rằng, hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Tại sao Bô đi đến cổng thành? Lý do rất đơn giản là cổng thành được dùng giống như nơi sự kiện. Đó là nơi tòa án nhóm lại. Trong thời kỳ của Bô, các thành được xây dựng và có vách thành bảo vệ dân chúng khỏi trộm cướp và khỏi kẻ thù nghịch tấn công. Thành phố chật, đường đi hẹp, nhà rất nhiều và cất sát với nhau. Giống như hiện nay chúng ta thấy ở Bethlehem và Jerusalem, và hầu hết các thành phố cổ đều cho thấy như vậy. Thành Bethlehem trong thời của Ruter, cổng thành là cửa ngõ cho mọi người đi ra, đi vào. Trong thời cũ ước, người ta đến cổng thành là nơi có nhiều người qua lại và có nhiều công việc được thực hiện tại đó. Trong trường hợp của Bô đến cổng thành là có hai lý do. Thứ nhất, nơi đó tòa án nhóm lại. Thứ hai, ông chờ đợi gặp người bà con gần kia và dẫn ông ta đến trước tòa. Vì thế, Bô đi đến cổng thành và ngồi đó chờ đợi. Chúng ta không biết rõ là Bô chờ đợi bao lâu, nhưng hình như Bô cảm thấy lâu lắm. Cuối cùng, người mà Bô muốn gặp đó đã đến. Đây là người bà con gần hơn của Ruter. Tôi không biết rõ mối quan hệ bà con như thế nào trong thời đó khi họ gặp và gọi nhau không xưng nhận rõ mối quan hệ. Người đó có thể là anh em bà con hay là chú bác. Giả sử là người bà con kia là anh của Elimelech, tức là anh em của chồng Naomi. Nếu như vậy, thì đó là chú hay là bác của Ruter. Khi gặp người bà con đó, thì Bô gọi, hỡi anh. Bô không có gọi tên, dẫu rằng ông biết tên của người này, vì hai người có cùng một huyết thống và cùng sống trong thành Bethlehem. Khi Bô gọi người bà con này và người đến ngồi xuống đó, ông đáp ứng lại điều mà Bô yêu cầu. Tôi nghĩ là lúc đó phản ứng của người bà con này như sau: Bô, chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đang ở trong mùa gặt và bận rộn với công việc đồng ruộng. Tại sao anh giữ tôi lại ngồi đây? Chắc có chuyện gì quan trọng cần thảo luận. Đây là điều khác thường. Vì thế, người bà con này muốn biết việc quan trọng mà Bô đang có trong tâm tư là gì. Trong sách Ruter đoạn 4 câu 2 ghi tiếp, Bô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà nói rằng, các ông hãy ngồi đây, các trưởng lão bèn ngồi. 10 người này là các trưởng lão, họ được lập lên để làm những quan xét, và tại đó giống như tòa án. Giờ đây Bô được gọi vào trong cuộc xử, và các trưởng lão nghe lời tường trình sự chuyện. Qua đó, Bô sẽ được xác nhận vai trò của mình. Và xin các bạn hãy chú ý đến phương cách thực hành của Bô, nó rất đáng quan tâm. Trong Ruter đoạn 4 câu 3, đoạn Bô nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng, Naomi ở Moab trở về, rao bán miếng đất của Elimelech, anh chúng ta. Xin chú ý đến cách mà Bô tiến hành trình bày. Dẫu rằng ông ta đang chú ý đến Ruter, nhưng ông không đề cập về nàng ngay trong lúc này. Trong lời trình bày này thì Boaz gọi Elimelech là anh của chúng ta. Trong tiếng Hebrew cũng có nghĩa là người bà con gần của chúng ta. Rõ ràng có hai mức độ bà con khác biệt nhau. Người kia bà con gần hơn với Elimelech. Trong cách tiến hành này, Boaz đề cập đến tài sản của một miếng đất. Và chúng ta đã đề cập và tìm hiểu trước đây về luật lệ liên hệ đến người bà con có quyền chuộc lại tài sản. Luật này có ảnh hưởng khi tài sản bị rơi vào tay của một người khác trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Như trong hoàn cảnh của Naomi và gia đình của bà rời bỏ đất đai trong lúc nạn đói. Khi bà trở về quê hương, bà rất nghèo, không có gì cả. Bà không có thể chuộc lại tài sản. Bà cần chờ đến năm hân hỷ kế tiếp và rất có thể thời gian này còn khá lâu. Đó là những gì đang xảy ra. Bố trình bày việc này với các trưởng lão và kêu gọi người bà con kia nghĩ thế nào về việc giúp Naomi chuộc lại tài sản của Elimelech. Lúc này, bố chưa có đề cập đến Ruter. Tôi nghĩ đây là một bước hợp lý. Tài sản cần phải được chuộc trước khi chuộc một người. Và bố nói tiếp ở trong sách Ruter, đoạn 4, câu 4. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi, bằng không thì hãy tỏ cho tôi biết. Vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại, và sau anh, quyền này trở về tôi. Người đáp, tôi sẽ chuộc. Người bà con kia có quyền ưu tiên hơn để quyết định trước. Nhưng người bà con này có muốn thật sự chuộc lại tài sản của Naomi trước khi đến năm hân hỷ không? Xin chú ý là người bà con này đáp ứng cách mau chóng và nói là tôi sẽ chuộc. Như vậy chứng tỏ người bà con này giàu có và muốn giúp Naomi chuộc lại tài sản. Nhưng tôi cũng có thể nghĩ là nếu người bà con kia khước từ giúp Naomi chuộc lại tài sản thì sẽ bị phê bình hay sẽ bị sỉ nhục. Tôi nghĩ là Bô khi nghe những lời này của người bà con kia trả lời như vậy thì lòng của Bô đi xuống tột độ. Nhưng ông ta không bỏ cuộc. Bô có sự chuẩn bị trước nếu sự chuyện này xảy ra. Sau đó, ông trình bày tiếp tục vấn đề. Vì không chỉ có liên hệ đến tài sản mà thôi. Thưa các bạn, tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu tiếp diễn tiến này trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.